nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một cái tìm hiểu mà nó rất là quan trọng và rất là cần thiết cho chúng ta, và nó cũng có phần hơi sâu, nó hơi phổ quát, nên các vị cố gắng để mình theo dõi. Nếu như các vị có viết thì cũng nên ghi ra để mình ghi lại để mình nhớ. Chúng tôi muốn chia sẻ cái đề tài gọi là khái quát về cái chữ pháp. Trong cái tiếng mà chữ gốc của tiếng Phạn, chữ pháp có nghĩa là Dhamma. Dhamma chúng ta dịch ra cái tiếng Việt gọi là pháp. Thì lâu nay quý Phật tử mình là đến chùa, cái chữ pháp mình nghe nó rất là thân quen, nó rất là quen thuộc. Nhưng các vị biết rằng để mà mình hiểu cái nghĩa chữ pháp này không có dễ dàng gì để chúng ta hiểu được hết đâu nha, không phải dễ đâu. Cho nên Đức Phật là mới nói với Ngài A Nan, cái người nào là thấy được pháp là thấy được ta, mà thấy được ta sẽ là được giải thoát. Thì cái pháp mà Đức Phật nói đó là cái pháp duyên khởi. Chúng ta thấy nó có nhiều cái từ mà dùng chung cho một nhiều cái vấn đề mà dùng chung cho một cái từ gọi là pháp. Có nhiều vấn đề mà chúng ta dùng chung cho một cái từ pháp. Ví dụ như ở thế gian người ta cũng có cái pháp luật. Ở mỗi cái nhà người ta cũng có cái quy luật của cái nhà, kêu là quốc có quốc pháp mà gia có gia quy. Hoặc là trong một cái công ty nó cũng có những cái quy tắc, quy chế của cái công ty. Thì trong nhà Phật chúng ta lâu nay mình đến chùa thì mình nghe có ba ngôi báo. Cái ngôi thứ nhất là Đức Phật, cái ngôi thứ hai là lời dạy Đức Phật thì mình gọi là pháp, rồi cái ngôi thứ ba là Tăng, phải không? Nhưng cái giáo pháp Đức Phật mà mình biết chỉ gọi là pháp bảo thôi. Ngoài ra cái giáo pháp Đức Phật còn nhiều cái vấn đề cũng gọi là pháp. Cái thứ nhất mà chúng tôi muốn nói các vị là cái chân lý. Chân lý cũng là pháp. Một cái chân lý này nó lên là cái phép tắc, cái quy luật của cái vũ trụ chúng ta, của vũ trụ, của cái trái đất này, của cái hành tinh này. Cho dù Đức Phật Ngài có nói hay Ngài không nói thì cái quy luật của cái vũ trụ, của trái đất này nó luôn luôn là như vậy. Thì cái đó là cũng là một pháp, cũng là cái chân lý. Chẳng hạn như Đức Phật có nói không nói thì như cái mình thấy bình thường là cái mặt trời, phải không? Buổi sáng thì mặt trời mọc lên, buổi chiều thì mặt trời lặn, là mình thấy cái đó cũng là một cái pháp, đó cũng là một cái chân lý. Rồi các cái hiện tượng, các cái hiện tượng bốn mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, và một ngày 24 giờ đồng hồ, rồi mây mưa gió, tất cả những cái hiện tượng đó cũng gọi là pháp. Và cái quy tắc, quy luật của nó, nó cũng đi theo một cái chu trình của nó, cũng gọi là pháp. Khi chúng ta những cái vấn đề này khi chúng tôi đưa ra để rồi nói khái quát, rồi sau cái kết thúc phía sau chúng ta sẽ thấy một cái sự liên kết. Chúng ta hiểu về cái quy luật chung của vũ trụ này để áp dụng trong cái việc tu tập của mình, hay là cũng như trong cái cách ứng xử, nó có một cái sự liên quan rất mật thiết. Chứ không phải chúng ta chỉ đọc ba tạng kinh điển hay là 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, 30.000 bài pháp trong đó là chúng ta cho là đủ. Không phải vậy. Mà hiểu được pháp, hiểu được chân lý, hiểu được cái quy luật, hiểu được cái vũ trụ thì chúng ta mới thông được pháp, chứ không phải chỉ trong kinh điển không. Chẳng hạn như trong di thức định nghĩa cái chữ pháp về cái mà mình nhìn mình thấy được là định nghĩa như thế này: nhậm trì tự tánh, nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Tức là những cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta tiếp xúc, chúng ta nhận thức ra được á, nó mang cái tính chất của nó, nó có cái tính chất của nó. Chẳng hạn như á, cái chuông á, là cái tính chất của cái chuông nó là chất cứng làm bằng đồng, và cái hình thể nó tròn tròn, cái tự tánh cái hình thể nó như vậy. Tự cái nó, cái chuông nó tạo ra cái hình thể đó. Rồi mọi người á, quy ước đặt cái này gọi là cái chuông. Tức là tự bản thân nó có cái tính chất đó, rồi mọi người quy ước đặt cho nó cái tính chất đó, thì gọi là một cái pháp. Còn cái ghế, cái hình thể nó, cái tính chất nó là làm bằng gỗ hay là làm bằng sắt hay làm bằng inox, nhưng mà đại khái nó là dài, hoặc là đại khái là nó để cho ngồi, thì con người mình tự quy ước cho nó là cái ghế để mình sử dụng, thì cũng gọi là pháp. Cho nên pháp là gì? Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Nó thì cái từ của chữ Hán. Tự nó giữ được cái tính chất của nó và đặt cái quy ước của mọi người nhận ra đó, để mà hiểu cái điều đó là như vậy. Cũng như cái đồng hồ, cái tính chất của đồng hồ là nó có cây kim và nó quay và nó báo cho cái giờ giấc, phải không? Còn cái tính chất gì mà gọi là nước là lỏng thì là gì? Nó là cái chất nó không kết, mà nó là có tính chất là thấm, có tính chất là khi mà đổ từ trên cao thì nó tính chất nó xuống như thấp, thì đó cũng là cái tính chất của nước, của loại. Khi chúng ta biết những cái tính chất này, nó cũng sẽ giúp cho mình sau này trong áp dụng trong cái việc tu tập. Và những cái điều này cũng được xem đó là pháp. Nói qua cái vấn đề sâu hơn, thì khi mình học về Phật pháp, chúng ta nhận ra là trong đó có chánh pháp, có tà pháp, có pháp thiện, pháp ác, rồi có vô vi pháp, và cũng như là có hữu vi pháp, phải không? Rồi là cũng như là pháp hữu học và pháp vô học. Nó có nhiều cái vấn đề nó như vậy. Thì trong cái vấn đề mà cái vũ trụ, cái chân lý mà dù cho Đức Phật có ra đời, Đức Phật có nói hay không nói, nó cũng vẫn tồn tại, thì đó là một pháp. Và những cái hiện tượng cũng vậy. Ngày, tháng, thời, tiết, dù cho Đức Phật có nói hay không nói, thì nó cũng vẫn giữ theo cái tính chất đó. Bây giờ chúng ta đi gần hơn chút về cái lời dạy của Đức Phật, và cũng như là về cái vấn đề mình sống hàng ngày. Cái gọi là cái hữu vi pháp, hữu vi pháp là những cái pháp mà chúng ta thấy, chúng ta thực tập, chúng ta biết cái pháp này, nó giúp cho mình có cái an lạc, hoặc là nó giúp cho mình có thể tạo cái thiện nghiệp, và cũng như có thể tạo ác nghiệp, gọi là hữu vi pháp. Trong kinh Kim Cang á, trong kinh Kim Cang có cái bài kệ: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả những cái pháp hữu vi trong cuộc đời này á, như giấc mơ, như là huyễn thuật, như là bọt bong bóng, và như là cái ảo ảnh trên đường mà thôi. Mình hãy nên hiểu và quán chiếu như vậy. Tất cả những gì mà chúng tôi nói hồi nãy như các vị á, là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải, theo như cái định nghĩa về pháp á, là thuộc về pháp hữu vi. Thuộc về pháp hữu vi. Chúng ta, cái con người của mình cũng gọi là một pháp. Tại sao gọi là con người? Bởi vì có hai chân, hai tay, có đầu, có mình, có sáu căn. Và người ta thấy là cái đó đi, người đó đi hai chân, là biết nói, biết cảm xúc, thì gọi là con người, cũng là một pháp. Và con người chúng ta cũng là một pháp như vậy, là thuộc là về gì? Một cái pháp hữu vi, phải không? Cái pháp hữu vi được chia ra làm hai, là pháp thiện và pháp ác nữa. Mà cái pháp như thế nào gọi là thiện và pháp như thế nào gọi là ác. Các pháp mà nó đi thuận theo cái chân lý, thuận theo cái quy luật của nó gọi là pháp thiện. Mà cái pháp nào đi ngược với cái quy luật, ngược với cái quy tắc của nó thì gọi là pháp ác. Đối với con người tự tạo ra gọi là pháp thiện và pháp ác. Nhưng mà đối với cái quy luật, cái vận hành của vũ trụ gọi là thuận, hợp thời và cũng như là nghịch thời. Đưa một ví dụ. Ví dụ như ở trong một năm mình có bốn mùa. Mùa xuân là cây cỏ ra hoa, ra trái, ra lá. Thì trong trường hợp như vậy thì vào lúc mùa xuân không khí thời tiết phải nên ấm thì gọi là thuận pháp. Nếu như mùa xuân là nó còn lạnh hoặc là nó quá nóng, nó đều không đúng theo cái không khí mùa xuân thì mình gọi là nó là nghịch pháp, chứ không phải kêu là ác. Kêu là thuận thời và nghịch thời. Nó nghịch thời có nghĩa là thời mùa xuân đến nhưng mà không khí chưa đến, hoặc là đã đến quá sớm cho nên thành mùa hè nó nóng, cho nên gọi là nghịch thời. Trong trường hợp nghịch thời mà của cái thiên nhiên của quy luật, nó cũng vẫn ảnh hưởng tới không tốt cho cái sự sống xung quanh. Thì chúng ta cũng vậy, trong cái thiện pháp và ác pháp của con người chúng ta cũng vậy. Cái thiện và cái thuận của cái hữu vi pháp của con người chúng ta thì nó liên quan tới là ba nghiệp của mình: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của mình. Trong cái thân nghiệp mà nó thuận pháp, nó thiện pháp thì chúng ta nó phải thuộc về gì? Không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm thì nó thuộc thuận pháp của cái thân nghiệp. Còn cái khẩu nghiệp mà nó thuận pháp, không nói dối, không đâm thập, không rủa chửi và không nói lưỡi hai chiều là thuận pháp. Rồi cái tâm mình cũng vậy, không trộm cắp, không tham lam, không sân giận và không si mê. Nếu chúng ta ngược lại, trộm cắp, tà dâm, sát hại là nó thuộc về nghịch pháp. Thấy chưa, thân mình cũng có nghịch pháp. Nếu mà mình làm ác, trộm cắp và tà dâm là thuộc về nghịch pháp. Khẩu cũng vậy, chúng ta nói dối, nói hai lưỡi, nói đôi chiều, nói khiến cho người khác, người ta phiền não thì đó là nghịch pháp. Tham lam, sân giận và si mê cũng là nghịch pháp. Nhưng hay nói một cách khác là gì? Bất thiện pháp. Trong duy thức học gọi là bất thiện pháp. Trong duy thức học phân ra được là cái thiện pháp gồm có là tâm, nó có 10, 11 món tâm thiện. Rồi tới 20 món ác lận, phẫn hận, phú não, tập san, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Thì trong cái đó là tấm 10, 20 cái pháp ác, rồi là 11 cái món tâm thiện. Thì như mình á, khi mình hiểu như vậy thì mình nên hướng về cái thiện pháp và nên bỏ đi cái ác pháp. Trong cái thiện pháp và ác pháp trong mỗi con người chúng ta đều có, bởi vì do nghiệp quá khứ mình mang đến bây giờ. Và cái tính của các pháp mình phải nên nhớ rằng là tính của các pháp là bình đẳng. Bình đẳng chung về một đặc tính chung của các pháp là nó gì? Thành, trụ, hoại và diệt. Cái tính bình đẳng chung, cái tính là duy trì chung của các pháp là như vậy. Nếu mà mình biết cái bản chất chung, cái tính chất chung của pháp pháp đều là mang cái tính là thành, trụ, hoại, diệt, thì mình nhìn thấy cuộc đời này, thế gian này không có cái gì gọi là số 1 và cũng có gì gọi là thứ 2, số 2, mà tất cả đều như nhau. Nếu mà mình thấy được như vậy là mình trở thành Phật và trở thành Thánh, là mình đạt được pháp, đạt được chân lý. Là người đó thấy pháp, biết được pháp, vì biết cái quy luật của các pháp, nhận ra tính chất của các pháp, biết được pháp thiện và pháp ác, sống với pháp thiện mà không sống pháp ác. Nhưng mà điều mà khi chúng ta gọi là pháp thiện lời Đức Phật dạy á, thì chúng ta dùng thêm một cái từ ở phía trước đó nữa, kêu là sát đam ma. À, sát đam ma. Chữ sát này có nghĩa là diệu. À, ví dụ như là diệu pháp liên hoa. À, cái kinh diệu pháp liên hoa, bởi vì đây là lời dạy, là cái chân lý của một bậc chứng ngộ của Đức Phật. Cho nên cái lời Ngài nói nó ra, nó có thâm sâu, nó giúp cho chúng ta giải thoát an lạc, giúp chúng ta không còn phiền não luân hồi trong cuộc đời này, cho nên gọi là diệu pháp. À. Còn mà cái quy luật vũ trụ bình thường á, hàng ngày nó hàng ngày mà mình thấy bằng mắt tai mũi lưỡi bình thường là mình gọi là pháp, là một cái quy tắc, một cái quy luật chung mà thôi. À. Còn pháp cú, à, cũng dùng cái chữ Dhamma, à, Dhammapada, à, gọi là pháp cú. Cho nên khi mình hiểu cái từ diệu pháp, rồi thêm một cái từ nữa mà trong Tam Tạng á, kinh, luật và luận á, cái chữ luận có một cái nghĩa khác á, gọi là gì các vị biết không? Là vi diệu pháp, phải không? Nó còn sâu hơn chữ diệu nữa, vi là vi tế. Tức là khi mà nghiên cứu về cái Abhidhamma á, thì lúc đó đó mình tìm hiểu cái chỗ nó vi tế, nó sâu sắc, nó tế nhị nhất hơn nữa, mà chỉ có các cái bậc mà tu sâu vào cái thiền định, có cái tâm thật sự là thanh tịnh á, các vị mới thấy những cái vi tế đó. Mà những cái vi tế của diệu pháp đó là gì? Là tâm pháp chứ gì đâu, phải không? Tức là những cái tâm lý của mình á, mà các vị được tìm ra, được thấy nó rất là vi tế. À, cho nên trong di thức á, thì chia ra cái gì? Tâm vương, tâm sở, à, tâm bất tương ưng hành pháp, à, rồi là tâm tương ưng và vô vi pháp, phải không? Cho nên khi mà mình tu tập, mình hiểu được cái việc mà phân tích trong cái kinh điển á, mình mới thấy cái chữ pháp, cái sự ra đời, cái sự tồn tại và cái sự phân chia á, nó rất là tế dị và nó rất là quan trọng đối với chúng ta. Rồi đối với chúng ta ngày hôm nay á, à, khi mà mình á, hành trì, mình tu tập một cái, à, một cái tông môn, một cái pháp môn nào, một cái cách nào đó, thì mình gọi là cái gì? Pháp môn, phải không? Pháp môn, pháp hành. Ví dụ như mình giờ mình tu tập trong cái niệm Phật, à, rồi hoặc là mình tu tập trong cái pháp thiền định, hoặc là mình tu tập trong cái pháp trì chú, thì cũng gọi là một cái pháp. À, cũng gọi là một cái pháp. Nhưng ở đây chúng ta cũng phải nên đừng có để bị lẫn lộn, là mình có kêu là có 84.000 pháp môn. À, xưa nay chúng ta gọi là Phật pháp là có 84.000 pháp môn, nó mênh mông, nó rộng rãi. Nhưng thật ra thì mình tính có đủ 84.000 pháp môn không? Hả? Nó không phải 84.000 pháp môn. Chúng ta chỉ có vài chục cái pháp môn hành trì thôi, chứ không phải 84.000 pháp môn. Nhưng mà các đặc tính, các cái yếu tố á, à, mà như hồi nãy chúng tôi trình bày của các vị đó, là nó nhiều như vậy, mà những cái đó không phải là pháp môn. Thế hãy mình hiểu cái tính chất của cái ngày đêm, và hiểu cái tính chất của bốn mùa, thì đó đâu phải là pháp môn, nó cũng gọi là pháp, phải không? Ví dụ như mình thấy cái ghế, cái bàn, cái tính chất gọi là cái ghế, tính chất gọi là cái bàn, tính chất gọi là cái chuông đó, là cũng là pháp, nhưng mà không kêu pháp môn, phải không? Tất cả những cái này gọi là 84.000 pháp. Cái số nhiều như vậy, không tính ra được vậy, gọi là 84.000 pháp, nhưng mà không phải là pháp môn. Gọi là pháp môn là cái tông môn, là cái chủ trương tu tập. Mà cái tông môn chủ trương tu tập á, là các vị cứ tìm lại bên Trung Quốc cũng có 10 tông môn mà, phải không? À, niệm Phật, rồi là Hoa Tông, rồi Luận Tông, rồi là Thiền Tông. Tất cả là chỉ có 10 thôi, Hoa Nghiêm Tông rồi, và Pháp Hoa Tông rồi, nó chỉ có 10 tông thôi. Mà tông cũng có nghĩa là môn, tông môn, phải không? À, là cái cách là chủ trương hành trì thực tập theo cái cách nào. Có bên thì chủ trương tu tập theo là giới luật, có bên là chủ trương tu tập nghiên cứu về là thiền định, có bên là chủ trương tu tập là nghiên cứu về kinh điển, tụng kinh. À, ở bên Nhật á, các vị hay tụng kinh á, kinh Pháp Hoa, mà cái Pháp Hoa Tông á, chỉ tụng cái tựa đề Pháp Hoa thôi. À, và họ cũng cho là một cái tông môn, và họ giữ đó cho cái tông môn của mình. Chỉ cần là đọc cái tựa đề Pháp Hoa thôi mà có thể là an bang giữ nước, tất cả mọi cái an ổn là mình sẽ bảo vệ được. Trên cái vấn đề này, trong cái việc này mình học cái pháp để mình cũng hiểu được, mình cũng nhận ra được những cái vấn đề mà xưa nay chúng ta đến chùa chúng ta học. Và chúng ta cũng có một cái từ nữa gọi là cái từ trạch pháp, phải không? Trạch pháp nghĩa là gì thưa các vị? Hả? Trong cái 7 cái phần bồ đề để tu tập, để dẫn đến cái con đường giác ngộ đó, có một cái phần tu tập gọi là trạch pháp. Trạch pháp ai biết nghĩa là gì? Hả? Trạch ở đây là tìm, tìm kiếm, suy tư, nghiền ngẫm, tìm kiếm, suy tư, nghiền ngẫm cái phương pháp, cái cách thức mà trong kinh Đức Phật dạy để áp dụng cho mình, để mình thực tập nó hợp với cái căn cơ, cái trình độ của mình. Ví dụ như mình á, tìm cái pháp môn tu tập hợp cho mình về niệm Phật là kiểu là mình trạch pháp về niệm Phật, hoặc là mình trạch pháp về thiền định, mình tìm cái pháp môn thực tập thiền định cho mình thực tập, mình tìm hiểu cái cách tập, cách tu, các cái lộ trình thì gọi là trạch pháp về thiền định. Và cũng như là cái trạch pháp về tu tập trì chú cũng gọi là trạch pháp. Hoặc cũng như là mình tìm những cái kinh điển mà nó hợp cho cái căn cơ trình độ của mình để mình đọc, mình nghiên cứu cũng gọi là trạch pháp. Nếu chúng ta hợp với cái vấn đề mình tụng kinh Pháp Hoa hoặc là kinh điển Đại Thừa thì chúng ta trạch pháp về các cái kinh điển Đại Thừa mình đọc. Còn chúng ta hợp về cái trạch pháp của các kinh điển Nguyên Thủy thì mình đọc những cái phần kinh điển Nguyên Thủy để chúng ta không bị lẫn lộn, để chúng ta không có bị confused. Và cũng một nghĩa khác nữa là cũng là trạch minh sư nữa. Là tìm cái ông thầy nào đó nó hợp với cái pháp môn thầy mới hướng dẫn mình. Thế hạn như mình học pháp môn niệm Phật mà mình tìm ông thầy là thiền tập hoặc là ông thầy thực tập về mật tông thì ông thầy cũng không có hướng dẫn mình được, phải không? Cho nên mình trạch pháp thì cũng phải trạch minh sư, tại bản thân mình không thì không hiểu hết các pháp, cho nên mình cũng phải trạch minh sư cho tương xứng. Nhưng mà đối với tất cả các pháp bây giờ nó có một cái điều mà Đức Phật, các cái vị Phật ngày xưa các vị Phật ngài nói một câu này khi truyền pháp cho các vị đệ tử của ngài. Nhưng bây giờ thì mình đọc từ từ, các vị nghiên cứu sao, phải không? Pháp bổn lai vô pháp. Các vị tổ truyền với nhau pháp bổn lai vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. Các pháp cái gốc của nó, phải không? Cái mình gọi là pháp thì thực chất thực tế nó cũng không phải là pháp, nó cũng không khó mà cũng không không. Cái này nó sâu sắc lắm, nó hay lắm, mà các vị phải nghiên cứu mình mới thấy là đúng, là Đức Phật các vị tổ chỉ cho mình cái thật sự cái chân lý từ đó ra. Chẳng hạn như cái này gọi là cái chuông, cái gốc ban đầu nó có phải là cái chuông không? Nó đâu có cái tên cái chuông, chúng ta tự đặt cho nó cái tên chuông, cho nên là bổn lai cái gốc của nó không phải là cái chuông, phải không? Cái gốc nó không phải là cái chuông, mà cái bản chất nó có hay là không, mình nói có thì khi mà đập nát tan nát ra hết rồi phải là có không, phải không? Mà nói không tại sao bây giờ cái hình thù nó to tướng này nhìn thấy nghe được mà sao kêu là không, gọi là phi hữu diệt phi vô, bởi vì cái bản chất nó gì, thành trụ hoại diệt, cho nên nó thuộc về cái tính gì, nhân duyên tương sinh và tương diệt, cho nên gọi là phi hữu phi vô, phải không? Nhược nhân, nếu ai nhược nhân tri thử pháp, nếu ai mà thấy được cái pháp này á, chúng sanh giữ Phật đạo. Ai mà thấy được cái pháp đó thì mình với Phật giống nhau. Vậy là các vị thấy được là thành Phật rồi chứ gì nữa, phải không? Theo được pháp này không? Đây là pháp nhân duyên, là do mình tự gán tự đặt ra. Quay lại cái vấn đề về mỗi chúng ta đi, ngay cả trong những cái quy ước mà bây giờ hoặc là ngày xưa đi, và trong mỗi quốc gia, mỗi thời đại, mỗi cái phong tục đó, nó cũng khác nhau nữa. Chẳng hạn là cái thời mà khi mà chúng ta, cái xã hội nó chưa có phát triển được như bây giờ, chưa văn minh như bây giờ, thì cái xã hội ngày xưa con người sống với nhau bằng cách là gì? Đi tranh giành, đi giết hại lẫn nhau. Cho nên cái người nào mà có khả năng, có sức mạnh á, biết không, đi cướp bóc, đi giật được nhiều á, thì người đó được xem là người hùng. Người đó được xem như người hùng. Mà còn người nào yếu, người nào không có làm được cái việc mà cướp bóc á, thì những người đó kêu là những người hèn, những người dở. Nhưng mà vào cái thời xưa, cái thời mà chưa phát triển và văn minh con người, có những cái bộ tộc, có những cái vùng người ta hay chấp nhận những điều đó. Thì những cái điều đó là cũng lá lùng những cái pháp, phải không? Nhưng mà pháp đó do chúng ta tự tạo, tự đặt, rồi tự bị nó trói buộc trong cái hoàn cảnh đó. Chẳng hạn bây giờ đi, chúng ta mình theo cái phương pháp mà đó mình thực tập. Ban đầu thì mình không biết gì đó hết á, phải không? Mình không biết cái phương pháp gì đó, nhưng mà được ông thầy dạy, ông thầy chỉ, ông thầy biểu à bây giờ anh học cái pháp đó thì anh phải lên núi 3 năm, anh ở trong hang 3 năm, 3 tháng, 3 ngày, 3 giờ, 3 khắc gì đó. Đại khái vậy. Thì cái mình nghe là ông thầy cái mình bắt buộc phải lên trên đó. Mình ngồi, nhưng mà mình muốn xuống mà giờ chưa được 3 năm, chưa được 3 tháng, chưa được 3 ngày, chưa được 3 giờ. Đại khái vậy đi. Thì mình muốn xuống mà mình xuống được là bị cái đó trói lại, phải không? Không dám xuống, xuống sẽ bị bẻ thất. Xuống sẽ bị mình sai cái lời hứa, sai cái lời nguyền, rồi tự mình bị phiền não với chính mình, phải vậy không? Cho nên cái pháp của người mình đặt ra, rồi tự trói buộc con người mình lại, rồi tự con người mình làm khổ cho chính mình. Khi mình hiểu được cái điều này thì mình nhận ra cái vấn đề gì? Pháp nương tương đối. Tất cả những pháp, những quy tắc mình hiểu biết là pháp nương tương đối không rời. Cái pháp tương đối mà thôi, mình nương vào đó để mình sống, mình vương vào đó để mình không bị lẫn lộn thôi. Nhưng mình đừng có để chấp nó, mình đừng để nó bị trói buộc. Cho nên là chấp không, chấp khó, rầy rà, đến khi vô chấp mới hòa thuận nhau. Mình chấp không, chấp khó cũng là do mình chỉ cho cái pháp này là của tôi, là cao, là hơn, là hay, là đúng. Cho cái pháp của anh, cái cách của anh là thua, là dở, là như này thế nọ. Chúng ta bị trói buộc trong pháp. Nhưng đối với Đức Phật á, Ngài nói rằng á, pháp và luật này, pháp và luật này là cái con đường để dẫn dắt chúng ta tu tập và giải thoát. Thì đó là pháp luật gì? Như hồi nãy chúng tôi nói là cái thiện pháp. Là cái thiện pháp. Chút nữa chúng ta tìm hiểu cái gọi là cái vô vi pháp. Tìm hiểu thêm cái phần vô vi pháp. Bây giờ chúng tôi bổ sẻ vô cùng các vị một cái vấn đề nó sâu hơn. Khi chúng ta nhận thức về các pháp, các hiện tượng, các cái vấn đề nó phát sinh như vậy, để chúng ta áp dụng trong cuộc sống. Đối với mỗi con người chúng ta, khi mình gặp cái sự việc gì á, không có phải ai cũng nhìn giống như nhau, và không có phải ai cũng có nhu cầu như nhau. Chúng ta hiểu cái điều này để giúp cho chúng ta là mình không có bị cạnh tranh, không có bị là bắt buộc ai cũng phải giống như mình. Đơn cử một ví dụ như trời á, mưa xuống thôi. Ví dụ trời mưa, nhưng mà mỗi người á, lại có một cái nhu cầu khác nhau đối với trời mưa. Có khi người trời mưa là lo đi gì, đi kiếm cái dù. Nhưng mà có người trời mưa là đi kiếm cái xô. Có người trời mưa lật đật chạy cho thiệt nhanh để làm cái gì? Để đi dồn lúa vô. Có người trời mưa là phải đi gọi người này người kia để mà lo công việc. Thì cái việc mà trời mưa là cái bản tính chung của một cái vấn đề. Nhưng mà mỗi cái nhu cầu của chúng ta lại khác. Nếu có người mà cầm cái dù, khi mà trời mưa là tính đi đâu ra ngoài. Nếu có người mà trời mưa đi cầm cái xô là tính chứa nước để làm cái gì đó. Nếu có người trời mưa mà nó lật đật chạy đi á, biết không? Chạy đi để mà cào lúa rồi là bởi vì họ đang phơi lúa, phải không? Nó khác hai giống. Trời mưa thì như nhau phải không? Nhưng mà mỗi nhu cầu lại khác nhau. Cái hiện tượng của các pháp nó xảy ra là một, nhưng mà mỗi người có mỗi cái nhìn và mỗi cái nhu cầu và mỗi cái điều kiện mình lại ứng dụng khác nhau. Phải không các vị? Khác nhau. Thì khi mà có những cái ứng dụng, những cái nhu cầu và những cái vấn đề khác nhau như vậy, chúng ta thấy là tại sao là trời mưa, tại sao mọi người không ai cũng cầm dù hết, có mình tôi cầm dù. Cái mình nói tại sao tôi cầm dù mà mấy người không chịu cầm dù theo tôi, mình phiền não cũng không được. Rồi tại sao tôi xách cái xô mấy người không mang cái xô theo tôi, cũng không được. Rồi tại sao cứ thấy trời mưa thấy cái người đó chạy, cái mình nói ông làm gì mà giống như mà ai rượt trời mưa chạy chi làm gì, rồi cứ đi phiền não người ta. Như vậy chúng ta không hiểu vấn đề, phải không? Cho nên khi hiểu vấn đề này, mình sống theo cái các pháp, sống với con người cũng như sống với thiên nhiên, xã hội xung quanh chúng ta, cái gì nó đến để nó đến, cái gì đi nó đi để nó đi, và các hiện tượng nó phát sinh thì mình hãy nên nhìn. Cho nên là như thị tri, trong cái rắp hoa nó có bốn cái như thị đó, mình phải thấy cái vấn đề, mình nhận biết vấn đề, biết các pháp như vậy để cho chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Cho nên cái việc mà tu, cái lõi của cái việc thực tập của mình á, điểm cuối cùng các vị làm gì biết không? Hãy ngồi không xây nước hả? Còn nói chữ buông đúng á, là chúng ta phải buông. Cái buông ở đây á, không có nghĩa rằng là mình cũng làm những cái bổn phận của mình, những cái nhu cầu, những cái điều kiện mình cần làm, nhưng mà các pháp xung quanh á, các việc, những điều gì nó xảy ra thì mình cũng vẫn thấy như vậy, nghe như vậy, tiếp xúc như vậy, ngửi như vậy và nhận thức như vậy mà thôi. Chứ mình không cần phải, không phải khoét gì nhiều. Khoét đó, cái chữ khoét là không có cần tìm hiểu. Không cần phải tìm hiểu nhiều. Không cần tìm hiểu nhiều. Cho nên Đức Phật Ngài dạy các vị đệ tử của Ngài á, các vị đệ tử mà đến xin Đức Phật á, là cho con được là đi vào rừng tu tập. Phải không? Đi vào rừng tu tập để mà giải thoát giác ngộ. Thì Đức Phật Ngài nói rất là ngắn, rất là đơn giản. Ngài nói khi ông thấy chỉ là thấy, khi ông ngửi chỉ là ngửi, nghe chỉ là nghe, tiếp xúc chỉ là tiếp xúc. Thì ngay lúc đó là không có phân biệt đây là của tôi, tự ngã của tôi. Không có tìm nó từ đâu mà phát sinh. Thì ngay lúc đó là tu tập. Cho nên là chúng tôi nói những cái câu kệ mà cũng như là những cái phương pháp mà để chúng ta nhận cái thiện pháp, bất thiện pháp, mà cái từ mà chúng ta đến chùa chúng ta hay dùng cái từ pháp. Rồi có những người họ không có đi đến chùa Việt Nam, nhưng mà họ đi các cái trung tâm khác, hoặc là họ đọc nghiên cứu về cái kinh điển bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Bali á, thì người ta hay dùng cái chữ Dhamma. Dùng chữ Dhamma cũng là cái chữ pháp. Nhưng mà khi mà những cái vấn đề đến chùa mình làm công quả, hoặc là mình phụng sự, hoặc là mình tu tập á, mình có một cái sự chuyển biến á, biết không? Mình chuyển đổi từ cái bất thiện qua cái thiện, từ cái phiền não qua cái vơi bớt đi phiền não á, thì người ta không nói, họ cũng nói rằng đây là cái diệu dụng của Dhamma. Đây cũng là pháp. Cho nên các vị mà mình tu á, mình hành trì á, nó chuyển hóa từ cái con người của mình á, những cái vấn đề mà trở ngại trước kia, bây giờ mình thông, mình hóa giải những cái phiền não của mình á, thì đó cũng gọi là pháp. Phải không? Đó là nó chuyển từ gì? Cái bất thiện qua cái thiện pháp, cũng là pháp, phải không? Gọi là pháp. Hồi cái thời Đức Phật á, mỗi khi mà các chư tăng, các Phật tử đến để mà nghe Đức Phật giảng pháp á, cái nơi đó gọi là cái gì các vị? Cái nơi đó gọi là pháp đường, phải không? Đường là cái nhà để mà giảng pháp. Rồi Đức Phật á, Ngài nói đối với các vị đệ tử á, là mình phải biết hai cái điều: pháp học và pháp hành. Những cái điều mà chúng tôi nói với các vị á, hồi nãy giờ về cái hiện tượng, về cái vũ trụ và những cái điều mà mình thấy nó liên quan trong cuộc sống này á, cái pháp đó gọi là pháp học. Mình cần phải học để biết, cần phải học để áp dụng trong cuộc sống, phải không? À, trong cái bốn mùa, trong cái vũ trụ, trong cái quy luật tuần hoàn nó như thế nào, mình nhận thức như vậy để mình không chống trái nó. Chẳng hạn như chiều tối thì bắt buộc mình mở đèn, chứ mình không có rên mình nói tại sao ông trời giờ này đi tối. Hoặc là trời khi mà thời tiết không được thuận hòa, phải không? Thời tiết không được thuận hòa, mùa đông chưa tới à, mà mình lo à, đi mua sắm đồ ấm rồi đồ đó, mà trời cũng cứ nóng hoài. Cái tư tưởng mình bị chuyển, tư tưởng mình chuyển, mình cứ sợ lạnh. Là khi mà ở ngoài trời chưa lạnh mà trong tâm mình chuyển lạnh đó, là nó cũng sẽ tạo một cái vấn đề gây cho mình bệnh đó. Cho nên mình hãy sống làm sao như Phật dạy đó, là gì? Thấy, nghe, ngửi, nếm ngay cái đây và bây giờ. Chứ đừng có phải khởi một cái tâm, khởi một cái tâm chấp trước. Đừng có khởi cái tâm chấp trước. Nhưng mà pháp này gọi là pháp học, mình phải học. Học để mà giúp cho cái tâm mình nó được an lạc, được bình an, không có bị phiền não chi phối. Rồi cái pháp hành, chúng ta phải có hai vấn đề: pháp học và pháp hành. À, trong pháp hành mỗi chúng ta phải có một cái pháp hành cho cá nhân của mình. Như hồi nãy mình nói, người nào hợp với cái pháp môn nào, cái cách hành trì nào thì mình nên tập. Trong cái các pháp hành của chúng ta, giờ mình học cái gì mênh mông bao la như biển cả, coi như là tất cả những cái gì ở cuộc đời này mình học hết, thì đó chỉ là pháp học thôi. Nhưng pháp hành thì ngắn lắm, nó không có nhiều. Tại vì các vị thấy pháp hành mà các vị hồi thời Đức Phật á, Ngài nói cái một câu mà người ta tu cũng thành đạo mà. Cho nên cái pháp hành không có nhiều, nhưng mà bắt buộc mình phải hành trì hay không á. À, chứ pháp hành là không có nhiều, phải không? Trong cái pháp hành, dầu cho bất cứ cái pháp môn nào, mình phải nên nhớ nè, trong pháp hành dù cho bất cứ pháp môn nào, chỉ có một cái vấn đề gì? Thân khẩu ý mà thôi. Làm gì làm, pháp hành, pháp tu gì đi nữa là cũng gì? Thân khẩu ý mà thôi. Trong cái pháp hành nào mình nó không có giúp cho thân khẩu ý mình ấy, à, được thanh tịnh, được an lạc, được nhẹ nhàng á, thì pháp đó à, pháp đó không phải là thiện pháp. Cái pháp đó không có hợp với cái căn duyên của mình. À, mà pháp hành nào mà giúp cho thân khẩu ý được thanh tịnh, à, thì Đức Phật Ngài cũng có dạy, trong đó mình phải biết là gì? Bát chánh đạo, hoặc là tứ diệu đế, hoặc là à, lục độ pháp môn, phải không? Thập thiện nghiệp đạo. Trong bát chánh đạo là phải có gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì trong tám cái yếu tố đó là liên quan tới thân khẩu ý của mình, chứ không có chạy đâu khỏi hết á. À, chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tâm. À, phải có cái trí tuệ, phải không? Mình muốn làm gì, muốn hành trì gì, muốn thực tập gì, phải có cái à, có cái hiểu biết, cái nhận thức. À, nãy giờ chúng tôi nói các vị có hiểu không? Hiểu không? Dạ, cái vấn đề này rất là cần thiết đối với chúng ta. À, mình đừng có nói rằng là bây giờ tôi hành trì à, tôi cần phải học nhiều tôi mới hành trì. Mình học để mà biết, để khi mình ra ngoài mình ứng dụng thôi, mình gặp mình ứng dụng thôi. Nhưng mà cái hành đó, nó chỉ giữ làm sao mình học cái phương pháp nào, áp dụng phương pháp ra hành trì. À, và cái căn bản như Đức Phật dạy, cái bát chánh đạo là cái yếu tố nền tảng để xây dựng chúng ta có giới, định và tuệ, và cũng xây dựng chúng ta có một cái hiểu biết, à, có một cái niềm tin, và cũng như có trong cái cuộc sống được tốt đẹp. Trong mỗi con người chúng ta hành trì trong cái công việc nó khác nhau, à, chúng ta không giống nhau. Cái người y tá làm cái việc khác với cái người kế toán, à, rồi là cái người làm ở ngoài vườn á, là khác với cái người à, lái xe, à, nhưng mà mỗi chúng ta đều có thể áp dụng cái phương pháp hành của mình được hết trong công việc của mình. Bởi vì mình nhận ra được cái vấn đề là trong cái sự thực tập của chúng ta, hãy làm sao trở về với chính mình, và hãy làm sao là mình có cái sự tỉnh giác và chánh niệm trong cái việc làm của mình, thì ngay lúc đó là mình đang hành cái pháp của mình. Ví dụ như cái người làm neo, mình làm việc và mình sống ngay cái lúc mình đang có mặt với cái người đến làm với mình. Mình nắm cái tay người ta, mình biết mình nắm cái tay, chứ đừng có nắm tay nói rằng đang nắm cái đào. Không phải đang nắm cái quạt mà cứ tưởng là cái đứa con của mình, là nó khác nhau phải không? Nói cái này có cái câu chuyện vui lắm. Hồi cái thời Đức Phật á, có cái câu chuyện là cái ông Tiểu Hộ. Cái ông Sa Di đó là tên là Tiểu Hộ, ông có cái người cậu á, tên là Đại Hộ. Vào thời Phật nha, cái người cậu cũng là Đại Hộ thì xuất gia, và cái thời Phật gia đình cũng rất là khấm khá. Thì ông Đại Hộ xuất gia, ông tu tập có được cái sự thành tựu. Nhưng mà có một cái người em gái, cô em gái rất là thương mến cái người anh Đại Hộ này. Nên khi ông Đại Hộ xuất gia thì một thời gian sau, người em gái có gia đình và có một đứa con. Thì đứa cháu này là đứa cháu trai, vì thương nhớ người anh của mình cho nên cái người em gái này đặt cái tên con trai của mình là Tiểu Hộ, để nhớ người anh trai. Nhưng bởi vì cái tâm của người mẹ nhớ cái người anh đó, cho nên nó sinh ra cái đứa con trai đó, cái thằng bé đó nó mới sinh ra thì nó lại có cái hướng đến chùa. Nó muốn đến chùa, nó thăm mấy sư, rồi nó muốn đến chùa, nó thăm cậu nó. Cho nên trong cái khoảng thời gian nó còn nhỏ, khoảng 5-7 tuổi thôi là nó được cho xuất gia. Anh cha xuất gia thì vào cái thời đó các vị biết là cũng có các vị sa di nhỏ nhỏ đi xuất gia. Nhưng mà cái công việc của các vị sa di nhỏ xuất gia thì các vị cũng biết đó, làm gì? Đuổi họa. Có một cái lần đó thì tuy rằng nhỏ nhưng mà được xuất gia cũng vài năm rồi, cho nên cũng đi nhập hạ. Đi nhập hạ cái vùng đó, sau khi ra hạ thì dân làng thấy anh trẻ, thấy dễ thương á, cho nên cúng dường cho hai sắp y ấy, biết không, y để mà may á. Cúng dường cho hai sắp y thì ổng đã thương cậu lắm, anh Tiểu Hộ thương cậu lắm. Anh nói là sắp đặt, anh nói là kỳ này mình về tự tứ á, mình gặp là sư cậu của mình, mình cúng dường một cái sắp y cho sư cậu của mình, còn một sắp là mình để dành cho mình. Thì về tinh xá là gặp sư cậu đánh lễ rồi ngon lành hết, rồi bắt đầu là thưa trình. Buổi chiều hôm đó là thưa với cậu, thưa sư cậu là con kỳ này nhập hạ rất là tốt, được là Phật tử cúng dường cho con hai sắp y. Con thành tâm cúng dường cho sư cậu một sắp. Thì ông sư cậu Đại Hộ, ông nói này Tiểu Hộ, ta đã có y đầy đủ rồi, ngươi hãy dùng theo cái cần thiết của ngươi đi, ta không có cần. Anh này anh thương ông cậu, rồi anh sắp đặt, anh nghĩ là thế này mình cúng dường ông cậu nhận, ông cậu quan hệ chắc mình quan hệ vui vẻ. Mà giờ ông cậu nói một câu phủ phàng quá buồn. Nhưng mà cái trách nhiệm chiều đó ông cậu thì cũng phải ngồi thiền buổi chiều, ảnh thì cũng còn xe duyên nhỏ cho nên phải ngồi đứng quạt ông cậu. Nhưng mà nghĩ cái chuyện một chiều ông cậu ông từ chối, giờ hai sắp y này mình có mà ông từ chối, giờ không biết làm sao. Cái nói thôi giờ mình thương ông cậu, mình đi tu mà ông cậu giờ ông cũng có ngó ngàng với mình, thôi giờ chắc giờ mình về đời đi, giờ về đời làm gì, giờ hiện tại trong tay mình có hai sắp y, thôi bán đi. Bán để làm gì? Bán mua dạng dê nuôi. Rồi bán mua vàng dê nuôi để làm gì? Nuôi để dê đẻ ra, đẻ ra rồi mua bò nuôi. Cứ như trong cái đầu suy nghĩ mua bò nuôi, bà nuôi rồi bắt đầu có tiền các bạn làm gì? Chắc cưới cô vợ. Cưới cô vợ rồi cưới cô vợ chắc phải có con để cho mẹ mình có cháu ẩm. Rồi chừng lúc đó thì mình phải lên thăm sư cậu chứ. Thăm sư cậu thì chắc là mình với vợ mình với con mình đi thăm cậu. Mà mình phải để con đẩy con đi lên để thăm cậu. Thì đẩy con lên đi thì vợ tới dành, vợ của Tiểu Hộ tới dành, dành ẵm con. Nhưng mà dành ẵm sao hớt hớt khải đẩy cái xe con bé nó bò tới bò lui, nó té rớt xuống dưới đất. Té rớt xuống đất thì sưng cái đầu, nó khóc nó la. Cái Tiểu Hộ nói em sao mà dở quá, coi con mà coi cũng xong. Rồi vợ cãi lại, anh đi sát bên anh chữ coi mà để cái bé nó đó. Rồi kia là anh cầm cái quạt anh đập trên đầu bà vợ, nói em hư quá. Cái ông sư phụ, ông sư cậu ông nói thầy để con cái đầu của thầy chứ không phải là cái mông của vợ con đâu. Anh giật mình, nói chết rồi, mình nghĩ cái gì làm sư cậu mình nó biết hết trong bụng mình rồi. Thôi sợ quá chạy về thưa Đức Phật để mà đi xin về đài. Nhưng mà Đức Phật cũng khuyên ông ở lại tu. Thì mình thấy cái tâm của chúng ta phải không? Tâm chúng ta nó dây chuyền pháp này, nó chuyền qua pháp kia, pháp nương tương đối không rời, do hai lẽ ấy ý đời phát sanh. À, cái pháp tương đối mình nhận ra được, bản chất nó đến rồi đi, có rồi không, thành rồi hoại, thì mình sẽ không có dính chặt, không có bám vào đó. Trường giang cuồn cuộn đổ về đông, bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng, ngẩng đầu lại nhân tình thế thái, được mất bại thành bỗng chốc khó hư không. Cái sóng trường giang á, cuồn cuộn nó chảy về đông, hết lớp nước này tới lớp nước khác, cũng giống như là bao nhiêu lớp anh hùng, bao nhiêu cái thế hệ này đến thế hệ kia, bao nhiêu người tài, bao nhiêu người giỏi, nhưng mà rồi cũng giống như sóng dạt của trường giang mà thôi, cũng về đông thôi, ngoảnh đầu lại bỗng chốc khó hư không. Chúng ta cũng vậy mà thôi, phải không? Cho nên mình hiểu được cái điều đó, mình giữ cái gì cho mình, mình tập cái gì cho mình, pháp hành gì là pháp của mình, rồi pháp học gì để mình học. Học cái pháp học ở đời mà Đức Phật ngày dạy là bản chất các sự vật hiện tượng vô thường, như trong kinh Kim Cương, phải không? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, cũng là trong Kim Cương. Cái gì mà có tướng có hình, phàm chi có tướng có hình thì là hư vọng, vọng tình buông lông, nó không thật, nó chỉ là bọt nước bể khơi mà thôi. Hãy quán thân như bọt nước tan, hãy quán thân như ảo ảnh bên đàn, bẻ tinh hoa của loài ma quỷ, vượt qua thần chết của tử vương, kinh Pháp Cú. Hãy quán thân mình giống như cái bọt nước tan. Có nhiều vị thiền sư, các nhiều vị đắc đạo, khi mà ngồi trên gành đó, ngồi tu tập rồi là sóng gành nó đập vào, sóng biển đập vào gành đó, nó tạo thành những cái bọt nước, rồi nhìn những bọt nước đậm thành đó rồi bỡ đi, đậm thành đó rồi vỡ đi, nhận ra được cái bọt nước đầu gành của thân mình đây mà giác ngộ. Có một ni sư, có một cái thiền sư ni đi gánh nước, các vị thấy không, đi gánh nước mà khi vậy cái thùng nước nó bị bể, đổ thùng nước chảy xuống, nó tự nhiên giác ngộ. Vui không? Nhận ra cái vô thường. Ngài A Nan, trước khi mà kết tập kinh điển lần đầu tiên, Ngài Ca Diếp nói rằng là em là chưa có đắc được thánh quả, chỉ có sơ quả thôi, chưa thành là bậc A-la-hán, cho nên em mới được tham dự. Ngài A Nan phiền não quá trời luôn, phải không? Không biết làm sao mà được tham dự, ngày đêm phiền não, còn có mấy ngày nữa tới tới đại hội kiết tập, mà nhớ lời Phật dạy là muốn gặp tất cả các cái vị huynh trưởng của mình, phiền não nhưng mà không làm sao hóa giải được. Nhưng mà đến lúc ngài A Nan buông đi cái pháp tương đối á, thì lúc đó ngài mới chứng được một lần ba quả luôn, từ tu đà hoàng cho tới a la hán. Cái pháp tương đối mà ngài A Nan bị bám chặt trong đó là gì? Là tâm tư của ngài nghĩ rằng mình là đệ tử luôn luôn đi bên Đức Phật, mình là người nhớ được nhiều lời Phật dạy, mình là sư đệ mà bị sư huynh mình la, phải không? Là đó những pháp tương đối, các vị, đó là pháp tương đối mà ngài A Nan giữ không chịu buông. Cho nên đến lúc khi mà vào cái canh ba, trước khi mà vào cái đêm cái ngày sáng ngày hôm sau kết tập, ngài buông ra hết và nằm xuống nghĩ cho nó khỏe đi, buông ra hết tất cả các pháp tương đối, ngày lúc đó ngài chứng một lần ba quả, ngon lành không? Cho nên chúng ta buông hết những cái pháp tương đối thì từ từ chúng ta sẽ có được cái sự thành tựu. Cho tôi uống miếng nước nha. Trong cái tứ hằng thệ nguyện đó, chúng ta thấy rằng là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái pháp môn vô lượng thệ nguyện học đây là nó thuộc về pháp học. Mình học để mình biết. Để mình biết nó có hai cái lợi. Thứ nhất, khi mình gặp á, mình sẽ không có bị làm nó làm confused. Thứ hai là để mình giúp chúng sanh. Tất cả những chúng sanh trong thế giới này, nếu mà mình cho rằng là một pháp á, thấy không, là mình biết được tất cả các pháp của chúng sanh á, hoặc là những cái gì mình cũng được từ các pháp mà hình thành á, mình biết ra được, thì là cái điều kiện để mình giáo hóa, điều kiện để mình giúp mọi chúng sanh. Ví dụ như chúng sanh là bị cái pháp gọi là cái pháp tham nhiều, thì mình dùng cái cách mình hiểu cái tính tham nó như thế nào, phải không? Cái tính tham của cái pháp tham như thế nào, rồi cái tính sân, cái pháp tha, cái pháp của tính sân như thế nào. Các vị đọc vô cái phần mà Thanh Tịnh Đạo Luận á, giảng giải rất là rõ về cái lộ trình của cái tâm sân, cái lộ trình của tâm tham, lộ trình của tâm si. Cho nên mình học vô cái vi diệu pháp á, mình mới nhận ra được cái tính chất con người của mình, và mình cũng nhận ra cái tính chất của chúng sanh, hay nói cách khác là mình nhận ra cái pháp pháp sâu thẳm để mình ứng dụng cho mình, và cũng như là ứng dụng cho chúng sanh. Và mình học mình hiểu như vậy, mình thấy người ta sân mình cũng không có bực, mà mình thấy người ta si mê mình cũng bực, người mình thấy người ta tham mình cũng bực. Chứ còn mình bây giờ, nhất là những người mới tập á, nhiều hôm chúng tôi nói những người mà tập, mình tập tu á, mình mới tập tu á, mình thấy cái người không tập tu mình không thích. Mình khổ hạnh á, mình thấy những người không khổ hạnh mình không thích. Mình tụng kinh á, mà mình thấy mấy người làm biến tụng kinh mình không thích. Mình ngồi thiền á, mình thấy mấy người không ngồi thiền mình không thích. Mình trì chú á, mình thấy mấy người không trì chú mình không thích. Mình trì giới á, mình thấy mấy người không có trì giới mình không thích. Thấy không? Thì bây giờ mình phải học cái vi diệu pháp để biết rằng gì, các pháp, các chúng sanh, các tướng đối đãi của các pháp, để chúng ta không có phiền não, đúng không? Mình ví dụ mình giải hết tất cả được các chương trình, ví dụ mình học toán đó, các cái chương trình, phải không? Quỹ tích, tất cả các cái pháp toán đố mình đều giải được hết, là mình làm thầy của các cái pháp tính, thì mình đâu có sợ, ra bất cứ cái bài toán nào mình cũng giải được. Hay nói cách khác, gặp bất cứ chúng sanh nào, hoàn cảnh nào mình cũng giải được. Nhưng mình có cái chìa khóa để giải. Như hồi nãy là chìa khóa, như chúng tôi nói là mình phải biết là gì, cái pháp nó thuộc về cái chân lý chung. Mình phải nhận thức, dầu cho có Phật ra đời không ra đời, đó là cái chân lý, cái quy luật, cái luật tắc, cái phép tắc. Và cái pháp gì, pháp hữu vi, là cái bản chất nó là thành trụ hoại diệt, có rồi không. Rồi pháp hành, mình phải hành cái gì, phải không? Rồi là thiện pháp là cái gì, và bất thiện pháp là cái gì, phải không? Là vô lượng, vô vàng, tất cả các cái pháp học là gì. Và cuối cùng mình có cần phải học hết vô lượng tất cả các pháp không? Và cuối cùng mình có phải là đi hành trì tất cả mọi pháp không? Cũng không phải. Không cần học hết và cũng không phải hành hết, đúng không? Mình hành cái pháp môn nào hợp với mình gọi là trạch pháp. Rồi mình học là cái tính chất chung của các pháp, để rồi mình suy ra tất cả các pháp nằm trong cái quy luật đó. Phải không các vị? Chính vì vậy cho nên là cái sự hình thành của một cái đạo tràng, một ngôi chùa hay là mỗi cái gì đó, mình cũng phải đều biết cái quy luật đó, để chúng ta không cầu muốn quá và cũng không chán nản quá. Phải không? Khi duyên đến thì hãy để cho nó đến, khi duyên đi thì hãy để cho nó đi, đừng có mong níu kéo làm gì. Phải không? Níu kéo làm chi sẽ khổ lắm, lắm sư, phải không? Không cần níu kéo, mình níu kéo ai hết. Nhưng có một vấn đề là mình hãy luôn tỉnh giác, luôn sáng suốt khi thấy vấn đề, chứ mình đừng để là si mê trong cái vấn đề đó. Chúng ta si mê trong vấn đề đó thì chính chúng ta là người đau khổ. Trong một gia đình đi, các vị quán chiếu đi. Nếu mà mình quá thương con mình mà thấy con mình nó rơi vào cái tình trạng là nó nghiện ngập, nó bị hư hóa rồi đó, mà mình không dạy từ ban đầu á, mà để nó rơi vào cái giai đoạn đó rồi, thì chúng ta có thương quá, có muốn nó trở lại cái bình thường thì cũng không thể nào được. Mà chúng ta phải tập như nãy bác thì nói là cuối cùng mình phải buông. Cái cuối cùng mình phải buông mới được. Đừng có nghĩ nó là con mình nữa, hấp duyên rồi. Có nghĩa là mình sinh ra mình phải lo cho nó từ ban đầu, chứ đừng có đợi mà khi mà nó gặp cái chuyện này chuyện kia mình mới lo dạy nó. Thì cũng như vậy trong tâm chúng ta, trong cái cách tu tập của mình cũng vậy. Khi mình hành trì lời Phật dạy, mình phải tập từ hàng ngày, chứ không phải đợi khi cái việc nó đến rồi mình mới đem ra mình tập. Hiểu các pháp, các quy tắc thì mình hiểu, nhưng mình phải tập mỗi ngày. Để mình thấy cái sự việc nó xảy ra là mình nhận, ồ nó đến. Để mình thấy nó, ồ nó đi, phải không? Chứ còn mà mình không thấy nó, cái khi nó đến cái bắt đầu nó tại sao tôi như vậy, rồi đấm ngực than van khóc kể. À, mình phải tập làm theo là thế à, phải không? Có biết thế à không? Ừ, phải thế à mới được. Không, các vị mình tập, có những lúc mình bị thất bại nhiều lắm. Bản thân chúng tôi cũng vậy. Khi mình tập, có nhiều lúc mình thất bại lắm. Nhưng mà khi mình thắng nó được một lần, từ đó nó có cái đà, biết không? Có cái đà, cái lần sau cái mình gặp nó, cái mình thắng được lần đó, từ từ mình có cái tự tin. Nhưng mà trong cái thực tập, mình phải thấy và chấp nhận. Khi mình thua, mình biết mình thua. Rồi mình cố gắng thì có lúc mình sẽ thắng nó. Những điều sớm mấy bác, mấy cô nói đó, bây giờ thì mình tu tập, mình quyết định từ cái tâm của mình, chứ không có chờ cái thân nữa. Không có chờ chừng nào mình khỏe mình mới tu, mà phải dùng cái tâm của mình đó, nói là giờ phải tu. Có mệt có đau cũng phải tu. Có mệt có đau cũng dậy ngồi tụng kinh, không là dậy niệm Phật, dậy ngồi thiền. Đau cũng vậy, cũng phải đúng tiếng đồng hồ hay là tiếng rưỡi đồng hồ. Mình tập nó vậy là lấy cái tâm để mà hướng dẫn cái thân. Chứ mình lấy cái thân để mà hướng dẫn cái tâm, các vị thấy một hồi là mình theo nó thôi. Mà cái bản chất của cái thân mình nó làm sao? Nó vô thường, phải không? Bệnh, đau, rồi làm biến, rồi thích cái này, thích cái kia. Mà mình cho nó, mình theo nó là mình chết. Cho nên Đức Phật ngày dạy, ngày nói rằng là chúng ta phải gì? À, phải kèm cái tâm, chứ không phải là kèm cái thân. À, cái thân này giống như là cái xe, mà cái tâm giống như là con vật kéo xe. Cho nên mình phải kèm với con vật kéo xe để cái xe nó không đi xài. Chứ con mà cái xe đi xài mà mình đắm cái xe mà không kèm con vật thì chúng ta luôn luôn đi xài. Thân mình nó vô thường, nó có đau, có yếu, có này, có nọ, thì kệ nó, mình giữ cái tâm. Trong cái tâm mình đau á, cái tâm nó có đau không? Mình đau nhưng mà tâm không có đau nha. Đừng nói tôi đau cái tâm tôi quá, không có đau đâu. Khi mình tập được đúng rồi á, là cái thân đau nhưng tâm không đau. Bởi vì sao? Đức Phật có đau không? Các vị thánh có đau không? Các ngài có đau nhưng mà tâm không đau. Tâm không đau bởi vì các ngài tự tại biết được rằng là cái vô thường của thân này. Các ngài tự chủ được với cái thân này. Nên chúng ta cũng tập giống như các ngài. Và đó cũng là pháp. À, đó cũng là pháp, đó là pháp hành. Cho nên cái pháp hành của mình bây giờ là mình phải sống với cái tâm. Cái tâm làm sao phải tự tại. À, cái tâm phải dù sao bất cứ hoàn cảnh nào mình phải tự chủ với mình. Cái tâm mình dù sao là cũng đừng để nó quá tham. Cái tâm dù sao cũng đừng để quá sân. Cái tâm dù sao cũng đừng để quá si mê. Là lúc đó chúng ta đang hành pháp. Còn mình á, gặp cái gì á, khi mà cảnh tới mình không tự chủ, gặp tham thì tham, gặp sân thì sân, gặp si mê thì si mê, là mình đang gì? Đang đi theo tà pháp, phải không? Mình không đi theo được chánh pháp, đó là đi vào tà pháp và đi vào bất thiện pháp. Và khi chúng ta đang hành cái thiện pháp mà mình gặp những cái người bất thiện pháp, chúng ta phải làm sao? À, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải nên tế nhị, phải nên khéo léo. À, phải nên tế nhị và nên khéo léo thì chúng ta mới hóa giải được. Mình đừng có cho rằng là tôi hành thiện pháp đi đâu cũng mang cái bản hiệu là tôi là số 1, tôi là ăn chay, hoặc là tôi là cái người tu mấy chục năm, tôi là ngày nào cũng tụng kinh, tôi ngày nào cũng ngồi thiền. Đừng bao giờ mình như vậy, mà mình càng tập thì càng giấu đi. À, và mình thấy cái người nào họ cứng cỏi, khó chịu thì mình phải nên nhẹ mình chút. À, cho nên đó là Đức Phật và chư tổ cũng dạy chúng ta đó, không nên làm những cái chuyện gì gây phiền não cho mọi người bằng cái lời nói, bằng hành động và bằng cái sự khoe khoang, mà luôn luôn khiêm nhường, luôn luôn khiêm tốn, và luôn luôn để mình ra sao, Lão Tử nói là để mình ra sau thì được mọi người họ đưa mình lên trước, còn mà tự mình đưa mình lên trước thì không có ai đưa mình, nó ta kéo mình xuống. Cái thế giới này vậy đó. Cho nên mình đừng có cho mình là trên. Và mình phải nên biết rằng cái người mà tu tập, cái người mà hiểu đạo, cái người mà đi theo cái chân lý mà cái chánh pháp á, nó nhiều hay ít? Ít lắm. Mà cái người mà đi thuận theo gì cái thế gian pháp, cái tà pháp, phải không, thì nó nhiều vô lượng vô biên. Cho nên là mình biết chắc chắn rằng là mình gặp những gì, cái ác pháp nó nhiều hơn là thiện pháp. Cho nên mình hãy trưởng dưỡng cái thiện pháp của mình cho nó thiệt mạnh, để các cái ác pháp của mình nó, khi nó gặp những cái ác pháp khác nó không có bị lôi cuốn đi, mà thiện pháp mình nó làm chủ, phải không? Tại ác pháp của người mình vẫn có là phẫn hận phú não tật sang cúng xỉm hại kiêu. Rồi ác pháp của thế gian nó vẫn có phẫn hận phú não tật sang cúng xỉm hại kiêu, thì gì, bạn bè nó gặp nhau làm sao, nó hút mạnh, thấy không? Đồng trang đồng lứa đồng nghiệp nên hút mạnh. Cho nên mình phải trưởng dưỡng cái thiện pháp của mình, không tham, không sân, không si mê, rồi có tàm có quý, rồi là tinh tấn, không có giải đãi, không có phóng dật, và có chánh niệm và có chánh tri, thì đó là thiện pháp để mà mình tăng trưởng mình lên. Và cái điều cuối cùng, khi bất cứ những cái gì mà mình cố gắng mình làm hết mà nó không được rồi á, là phải gì, buồn, nhớ không, buồn, phải tập buồn. Mà trong huyền nhai tán thủ tuyệt hậu tái tô, cứ như là vực thẳm mà buông tay á, ai dám mà vực thẳm buông tay không? Các vị tổ đưa cái người đệ tử của mình nó tới cái bờ thẳm á, đẩy nó xuống luôn. Mà ngay cái chỗ đó mà mình có cái đường thoát á, là mình sẽ chứng ngộ. Mà ngay những cái chỗ bế tắc á, mình buông á, là mình sẽ có sáng suốt, có trí tuệ, sẽ có con đường mới. Không có cái gì mà nó bế tắc, nó tuyệt lộ đâu, các vị đừng có lo. Khi mình buông rồi, nó sẽ có một cái con đường mới cho mình đi. Và khi mình buông rồi, lúc đó mình sẽ thấy rằng là mình chuyển nghiệp, phải không? Chuyển nghiệp. Và mình có một kinh nghiệm mới. Cho nên không có cái gì gọi là thất bại, và cũng không có gì gọi là thành công đâu. Mà chẳng qua là các duyên, hết duyên này đến duyên khác, nên gọi là trường gian cuồn cuộn mà thôi. Trong tâm thức, trong cuộc đời chúng ta, trong tu tập của chúng ta cũng vậy. Có những khi mình tưởng rằng mình đang tu tập tinh tấn, đang thành tựu, nhưng chưa chắc là mình thăng tiến. Và có những lúc mình tưởng rằng mình đang suy sụp, đang thất bại, đang bị gì, bị gặp nghiệp chướng, nhưng mà chưa phải, chưa hẳn là vậy. Mình không thấy được hết đâu. Những cái lúc đó là những lúc là cơ hội lớn để mình vượt qua cái thử thách, và có thể mình có cái thành tựu lớn. Sẽ có thành tựu lớn. Cho nên mình thấy Đức Phật khi mà Ngài bị ngã quỵ, thì dường như là lúc đó là thất bại, phải không? Nhưng nhờ cái đó mà Ngài thấy ra được cái trung đạo. Khổ hạnh ép sát không thành tựu, thấy được con đường đó, cho nên mình Ngài mới chuyển đổi, và Ngài tu về cái trung đạo, Ngài mới thành tựu. Nên chúng ta ở đây cũng vậy, mình học được lời Phật dạy và mình thấy được các pháp, các duyên nó xảy ra ở cuộc đời này, ở thế gian này. Thứ gì nó có tốt hay có xấu mình cũng vẫn bình tĩnh là điều quan trọng. Cho nên mình tu tập, mình hiểu được cái pháp hành, pháp học, pháp thế gian cũng như là xuất thế gian á, thì bản thân chúng ta nên bình tĩnh đối với các pháp. Nhớ nha, bình tĩnh đối với các pháp. Khi mình thấy mình được á, mấy người mà không biết mấy người mà họ kéo chơi mà ăn thua phải không? Phải lô tô không? Kéo máy á, họ kéo máy họ. Mà họ thấy mà họ thắng á, họ cũng mừng ghê lắm, phải không? Khi mà nó có hiện tượng thắng á, họ mừng ghê mừng lắm. Mà cái hiện tượng thua nó cũng báo trước. Thì chúng ta hay bị trường hợp đúng lắm, mình gặp cái hiện tượng giống như mình thấy cái hên nó tới, hay là cái được nó tới, trong cái tâm mình mất cái tự chủ. Hoặc là khi mình thấy cái hiện tượng mà mình sẽ bị thất bại á, mình sẽ có cái tâm mình á, nó cái tâm lý á, nó làm cho mình phiền não nhiều. Nhất là mình thấy các vị mà khi đi khám bệnh á, phải không? Đi vô bệnh viện khám bệnh nó là bị là hiện tượng cancer, thì ngay lúc đó cái tâm mình nó sụp đổ xuống một cái là về có thể là 3 tháng 6 tháng sau mình thấy con người nó đổi hoàn toàn. Nhưng mà cũng như vậy, mình nếu mà người mà có được cái ý chí, người mà có tu tập á, họ biết cách họ chuyển hóa thì họ có thể chuyển hóa được cái bệnh. Cho nên chúng ta đừng quá để cái tâm mình nó bị chi phối bởi cái hiện tượng. Đức Phật ngài dạy mình cái điều đó rất quan trọng các vị. Mình tu có thành hay không á, cái đó là chưa có biết. Nhưng mà mình tu làm sao để cái tâm mình nó bình thản, nó bình an khi mình gặp cái chuyện mà thăng trầm á, cái đó mới quan trọng. Mà cái chuyện mà thành hay bại đó, cái con người mình rồi những cái hoàn cảnh xung quanh, mình hãy ráng giữ cho nó bình thản. Cho nên cuối cùng cái người mà tu mà để mà đạt, hay là người tu mà để giải thoát á, là được không mừng, mất không lo, ngon lành không? À, được không mừng mất không lo, nói người này được không mừng mất không lo thôi, kiểu này cho ra người bụi ở cho rồi. Ở Mỹ mà được không mừng mất không lo đâu có được, phải không? Phải lo rồi, phải gì, phải tính, phải toán, phải không? Nhưng mà các vị bây giờ ráng tu làm sao được không mừng mất không lo đi, từ từ mình sẽ tập được cái đó. À, bây giờ ví dụ như quý bác lớn tuổi, bây giờ mình nó còn lo còn mừng gì nữa, phải không? Mình phải tập buông xả hết, quý bác tập buông xả hết cho nó thoải mái lòng. À, cho nên hôm nay cái vấn đề chúng tôi trình bày các vị chia sẻ là cái chữ pháp trong nhà Phật của chúng ta, nó rất là vi diệu, nó rất là vi tế, mà nó có nhiều cái ngã ngách để mình học, phải không? Pháp hiện tượng, cái mình thấy được nó là pháp tương đối, là pháp hữu vi. Cái pháp mà mình hành trì, mình thực tập, cái mà mình đang hành trì, mình thực tập, nó cũng là pháp hữu vi. Khi mình đạt được, mình giải thoát, không có còn luân hồi sinh tử nữa đó, thì mình đạt vô cái pháp đó là vô vi, gọi là pháp bất sanh và bất diệt. Gọi là pháp vô vi, phải không? Không sanh, không diệt, không đến, không đi, không gì là, như Bát Nhã Tâm Kinh đó, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó, nó là bất hết á, phải không? Cái gì cũng có hết á, mà chỉ có gì? Cái chân tâm thường hằng thanh tịnh bản nhiên. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, mà tùy nghiệp biến hiện. Cái đó là kêu là tùy cơ ứng biến, tùy duyên ứng đại, trở thành một cách là mình tự tại, vô ngại đối với các cái sự việc, thì mình đang sống trong cái pháp là vô vi thường nhiên. Và chúng ta cũng biết rằng các pháp ác và các pháp thiện, pháp ác ở thế gian này rất nhiều và pháp thiện rất ít. Cho nên pháp thiện nó luôn luôn là bị yếu, nên mình phải trưởng dưỡng pháp thiện của mình. Trong pháp thiện nó cũng nằm trong 10 nghiệp thiện, và trong pháp ác nó cũng nằm trong 10 nghiệp ác. Và mỗi chúng ta phải nên trạch pháp, tìm một cái pháp môn, pháp hành của mình, và cũng như tìm cái ông thầy nó tương xứng của mình để mình hành trì, mình thực tập. Và tất cả những cái lời dạy của Đức Phật gọi là pháp hữu vi hữu học. Mà mình học rồi mình tự tu tập rồi mình giải thoát. Trong cái sự tu tập giải thoát là mỗi chúng ta giống như tự uống nước, tự giải thoát cho chính mình. Mình còn giữ cái pháp của Phật là gọi là chánh pháp, rồi pháp khác là tà pháp. Không phải là cái kêu là mình cho có chánh có tà, còn giữ còn bỏ còn là gì chấp chặt á, là chúng ta chưa đi vào được cái gì, cái vô vi pháp. Người đạt được cái vô vi pháp không còn luân hồi sinh tử thì người đó phải buông qua hết. Chánh còn không giữ hà huống chi phi pháp mà, phải không? Đức Phật ngài nói nè, phải không? Này chưa bị tỳ kheo nữa không? Pháp thượng ưng xả, Như Lai thuyết pháp như phiệt diệu giả, pháp thượng ưng xả hà huống chi phi pháp. Này các tỳ kheo, pháp của Như Lai giống như là chiếc bè đưa qua sông. Cái thiện pháp, cái chân chánh, cái cao siêu màu nhiệm còn nên bỏ, hà huống chi là cái không phải là pháp thiện. Bởi vậy cho nên hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị những cái vấn đề này để chúng ta sống, chúng ta áp dụng trong mỗi ngày. Khi mình gặp cái pháp nào mình phải biết đó là cái pháp bất thiện. Pháp thiện thì biết pháp thiện, pháp tương đối thì viết là pháp tương đối. Để mình tự phát triển thân và tâm, để mỗi ngày mỗi an lạc và mỗi ngày mỗi giải thoát. Các người có gì thắc mắc không? Có thắc mắc để anh Tiến một hồi nữa mình giải quyết, phải không? Bây giờ thì chúng ta tạm kết thúc ở đây. Sau cái phần kết thúc thì các vị nghỉ ngơi để chuẩn bị cúng cúng mông sơn thí thực. Cũng có quý Phật tử mới tới rồi, cái thời pháp nó cũng vừa tròn cái thời gian, thì chút nữa chúng ta còn có thời pháp đàm nữa. Các vị sẽ nghe cái thời pháp đàm ngày hôm nay, mình tu tập những cái thắc mắc gì, quý thầy giảng thắc mắc gì. Ngày sáng cũng có bác hỏi, hôm thầy nói là cái vấn đề thân kiến, hóa giải thân kiến còn nghi là cái gì, thì giới cấm thủ là gì, nó liên quan gì tới thân kiến. Nó cũng có những cái điều các vị chút nữa chúng ta sẽ bàn với nhau vào cái thời pháp đàm. Giờ xin các vị chắp tay để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.